Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa chúng ta vừa nghe qua ba bài đọc, tôi xin tóm lại trong ba ý hay là ba bài học mà giáo hội muốn dạy chúng ta. Bài học thứ nhất là phải biết thân phận của mình. Chúng ta là ai thì chúng ta cũng là con người, và là con người tội lỗi. Không tội lỗi cách này thì tội lỗi cách khác. Tôi nhớ câu chuyện của Thánh nữ Teresa Hải Đồng. Người ta bảo là muốn có một cái lòng ăn năn thì phải là con người tội lỗi, mới bị coi như là kích thích mà mình sám hối ăn năn. Thế nhưng mà ông bà anh chị em biết chị Teresa nói làm sao? Chúng ta biết đời sống của chị Thánh Teresa, một tâm hồn nhỏ bé đơn sơ, không có tội gì hết, và chắc chắn lương tâm chị cũng cho thấy điều đó, mình không có tội. Bình thường mà nói đấy, thì chúng ta nói đến tội thì chúng ta nghĩ ngay đến tội trọng, tức là làm mất ân sủng của Chúa và làm cho mình coi như là bị vô phúc. Thế nhưng mà không có tội trọng thì cũng có nhiều tội nhỏ lắm, và nếu chúng ta không biết rõ chuyện đó thì chắc chúng ta chả bao giờ có một cái tâm tình thỏa thích, thỏa đáng đối với Chúa. Thế thì Teresa Hải Đồng khi nghe người ta nói như vậy đó, có tội như bà Maria Magdalena thì mới có một cái lòng mến nồng nhiệt khi được tha thứ. Thế thì Teresa nói rằng là chính vì tình thương của Chúa mà tôi giữ mình được không có phạm tội. Như vậy á, thì những người đạo đức, những người thánh thiện lại càng phải có lẽ để mà cảm ơn Chúa, để biết ơn Chúa, để tin vào tình yêu của Chúa mãnh liệt hơn. Thực tế chúng ta không thể mà không có cái gì trách mình được, nhưng mà khổ nỗi con người vô tình hay là hữu ý, nói là hữu ý thì có lẽ đúng hơn. Ví dụ như chuyện của ông David, chúng ta nghe phạm hai cái tội rất lớn, ngoại tình với bà vợ của một ông tướng, rồi khi mà chuyện nó có kết quả thì ông ấy muốn ém nhẹm và ra lệnh cho tổng chỉ huy quân đội đang ở mặt trận là đặt cái ông tướng này, ông chồng của cái bà này, vào một cái mặt trận rất là gay go, nhưng mà không viện trợ. Để làm gì? Để cho ông chết. Và quả thật thì ông tướng Uriah ông ấy đã chết ở mặt trận. Thế thì khi David được cái tin đó thì nghĩa là hợp thức hóa cái chuyện ngoại tình của mình, lấy cái bà vợ đó và trở thành một cái chuyện mà không ai biết đến, không ai biết, mọi sự đều xuôi sắn cả. Thế nhưng mà Chúa đã thương, và thật sự Chúa thương, dùng ngôn sứ Nathan đã cảnh giác, đã vạch rõ tất cả những chuyện đó ra đối với ông vua lạm quyền, ông vua độc ác, dữ tợn. Thế thì sau khi đã phạm cái tội, hai cái tội như vậy, ngoại tình và giết người như vậy, thì tỉnh bơ à? Coi như lương tâm không day dứt gì hết. Mà thật sự ra có phải lương tâm không day dứt hay là cứ ém nhẹm đi? Nhưng mà tình thương của Chúa vẫn theo đuổi. Thế thì Chúa sai ông ngôn sứ Nathan đến, nói xa nói gần, kể về một ông chuyện của người giàu, công chuyện của một người rất giàu có, chiên lừa bò bê đủ thứ. Thế nhưng mà khi có khách ấy, thì thay vì lấy một con chiên của mình giết đãi khách thì lại bắt một con chiên duy nhất của cái người nghèo. Chúng ta biết cái ý của ông ngôn sứ này có ý nói cái gì. Thế thì khi David với tư cách là một ông vua công chính, Nghe như vậy thì nổi tâm bành, thằng đó phải chết, nó phải đền gấp bốn, và nó phải chết vì cái chuyện mà ức hiếp, bắt nạt người ta, lấy của người nghèo cái con chiên đó, trong khi mà chiên dê của mình thì đầy rẫy. Thế thì khi mà ông David nổi nóng như vậy đó, thì ông Nathan, ngôn sứ Nathan chỉ vào mặt ông, cái người đó là ông. Bây giờ David cũng là may, Chúa thương David nhận tội lỗi của mình, tôi đắc tội với Chúa. Thế thì ngôn sứ cũng nhân danh Chúa trả lời ngay, thì Chúa cũng không để cho ông chết, Chúa cũng tha tội cho ông. Kính thưa ông bà anh chị em, cái điểm thứ nhất tôi muốn nói là như thế. Chúng ta luôn luôn phải ý thức mình là con người tội lỗi, yếu đuối, không cách này cách khác, mắc nợ Chúa không cách này cách khác, nhất là mắc nợ Chúa qua cái nợ với người ta. Mình coi thường nhau, mình coi thường cái lòng bác ái, cái tình thương yêu, cái mối tương quan giữa người này với người kia, và mình không có sống cho nó thích hợp với cái tương quan đó, thì đấy là một tội, và một tội rất dễ phạm. Thế thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta, thứ nhất là biết thân phận mình, biết nhìn nhận tội lỗi của mình, và biết nhìn nhận tội để mà xin Chúa tha thứ. Chúa nhân từ vô cùng. Và đó là cái điểm thứ hai tôi muốn nói. Phải luôn luôn tin vào tình yêu vô biên, lòng thương xót vô biên của Chúa. Chúa không từ chối ai hết. Chúa còn gợi ý, Chúa còn tìm cách, làm đủ cách để cho con người hối hận mà đứt trở về với Chúa. Vì thế mà cái lòng tin và lòng thương xót của Chúa là rất quan trọng. Nếu chúng ta không tin Chúa thương chúng ta, thì chúng ta sẽ chả có nhúc nhích gì hết. Mà giả sử chúng ta có hối hận vì tội lỗi, nếu không tin vào tình thương của Chúa thì chúng ta chỉ thất vọng thôi. Giuđa khi mà biết tội lỗi của mình đã sẵn sàng bỏ cái số tiền mà hắn đã lãnh được khi trao nộp Chúa Giêsu, chán đời khổ sở đến cái độ mà không thèm cái tiền đó nữa, vứt cái tiền đó trả lại, vì đưa cho các ông tư tế thì các ông tư tế mặc thay anh, việc chúng tôi xong rồi. Thế là anh ta chán đời, thất vọng, liệng tiền vào đền thờ rồi đi thắt cổ chết. Đó là một con người biết tội của mình nhưng mà không biết tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cũng biết câu chuyện tin mừng này, cái người gian ác trộm cắp suốt đời rồi bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, nhưng mà trước khi tắt thở anh ta đã biết tin vào tình yêu của Chúa và nói với Chúa Giêsu: lạy Ngài, khi Ngài về nước của Ngài xin nhớ đến con. Và Chúa Giêsu phong thánh cho anh ta hôm nay, không chung phải ngày mai, hôm nay khi anh còn đang sống này này, anh sẽ về thiên đàng với Thầy. Đó, tất cả tội lỗi của một cuộc đời gian ác, trộm cắp, giết người đủ thứ, thế mà chỉ một cái lòng ăn năn sám hối, chỉ một cái lòng tin cậy vào tình yêu của Chúa và nói ra điều đó: Thầy nhớ đến con khi Thầy về nước của Thầy. Và Chúa Giêsu nói lại như vậy: hôm nay anh ở thiên đàng với Thầy. Và cái điều thứ ba tất nhiên dễ hiểu thôi, khi mà đã biết sám hối ăn năn, đã biết cầu xin thương lòng thương xót của Chúa và đã nhận được ơn tha thứ, thì làm gì? Thì phải cố gắng để mà đáp lại tình yêu đó bằng một cái cuộc sống tốt hơn, không trở lại với tội lỗi. Tất nhiên con người yếu đuối có thể tái phạm cách này cách khác, nhưng mà mình phải vẫn thực hành mấy cái điều mà chúng ta đang nói: nhận biết mình tội lỗi, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, và đã được tha thứ thì phải quyết tâm từ bỏ tội lỗi, đổi mới cuộc đời. Chúng ta thấy điều đó rất rõ ở trong câu chuyện tin mừng. Một người phụ nữ tội lỗi nổi tiếng ở trong thành, nhưng mà đã không ngần ngại gì hết, bộc lộ cái lòng sám hối ăn năn của mình và đến với Chúa Giêsu. Chúng ta đã thấy đấy, bù lu bù loa dưới chân Chúa, Thay vì nước thì lấy nước mắt mà rửa chân người. Không có ngần ngại đổ một cái bình dầu thơm quý giá dưới chân Chúa Giêsu để nói rằng là cô ta biết ơn Chúa, cô ta biết sám hối, cô ta biết thay đổi cuộc đời và biết dâng hiến mình cho Chúa, cho tình yêu của Chúa. Thì tôi nghĩ đó là những bài học rất là rõ cho chúng ta. Chính vì thế mà Thánh Phaolô nói đi nói lại trong cái bài đọc thứ hai trong thư gửi giáo đoàn Galat là chỉ có lòng tin thôi. Tin mà tin một cách chân thành thì sẽ đưa đến tình yêu. Chứ còn mình dựa vào cái công lao của mình đạo đức, mình thánh thiện, mình dựa vào cái công lao của mình thì những công lao đó cuối cùng chẳng đi đến đâu cả, mà có thể chỉ làm dịp cho mình kiêu ngạo, làm dịp cho mình tự mãn, khinh người, và như thế lại mất hết. Thương bà anh chị em, tin vào tình yêu của Chúa, tin vào ơn tha thứ của Chúa, và mình chấp nhận rằng mình cần Chúa, thì tôi nghĩ rằng đó là những ý tưởng sẽ giúp chúng ta thi hành lời Chúa một cách tốt đẹp, nhận biết mình luôn luôn yếu đuối và cần được Chúa nâng đỡ, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa để mà cầu nguyện, cầu xin Chúa, và một khi đã được ơn Chúa thì biết đáp lại bằng tình yêu, tỏ lòng yêu mến biết ơn bằng tình yêu, bằng một cuộc đời tốt hơn.